Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, một ngày qua phải thấy là một ngày tinh tấn. Nếu là lơ thơ lững thững, dù trải qua trăm kiếp ngàn đời cũng không có ngày được thành công. Người xưa khi dụng công đốt một cây hương, thấy cây hương tàn rồi liền tự nhắc rằng: công phu như trước không có thêm bớt. Một ngày bao nhiêu cây hương, một năm bao nhiêu cây hương. Năm tháng dễ qua, ngày giờ không đợi người. Việc lớn chưa sáng, ngày nào mới xong. Do đó đau xót hối tiếc lại thêm phần cố gắng. Nhà nho Châu Văn Công nói: chớ bảo ngày nay chẳng học còn có ngày mai, chớ bảo năm nay chẳng học còn có năm tới. Ngày tháng trôi qua, năm chẳng đợi người, than ôi già rồi, lỗi bởi tại ai. Công phu tu tập Phật pháp cũng như nho học này, chỉ hai chữ thời tập là thành tựu một đời, chỉ bốn chữ hãy đợi ngày mai là sai lầm một đời. Giảng: đối với người tu, một ngày qua phải thấy là một ngày tinh tấn, tức mỗi ngày luôn luôn tinh tấn siêng năng. Chữ tinh là rồng rặc, chữ tấn là tấn tới, tiến lên. Tinh tấn là rồng rặc tiến tới, chứ không dừng một chỗ. Tinh tiến tu hành, tức công phu phải chuyên nhất tinh rồng, tiến mà không xen cái gì khác ngoài việc tu. Chữ tinh tấn dịch sang chữ Việt là siêng năng, nhưng nghe yếu hơn nhiều. Vì vậy, người tu Phật muốn hiểu sâu giáo lý của Phật thì phải học Hán Tạng. Người tu không biết chữ Hán thật là thiếu sót. Giống như đi thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ biết chợ Bán Hoa hay chợ Cầu Ông Lãnh, không biết những chỗ nổi tiếng nhất của thành phố. Nếu là lơ thơ lững thững, dù trải qua trăm kiếp ngàn đời cũng không có ngày được thành công. Người xưa không phải có phúc duyên gì đặc biệt hay có sự hộ độ của thần thánh nào khác, vừa tu liền thành Phật. Các ngài cũng phải công phu tinh tấn liên tục mới đạt được kết quả của tự thân, rồi dạy lại cho người sau. Không thể lơ thơ lững thững, ngày qua mà thăng tiến được đạo nghiệp. Muốn thành tựu đạo nghiệp, các ngài đã phải siêng năng quyết liệt. Dù khó khăn mấy, nhưng với một tâm quyết, một sự nỗ lực trui luyện, kiên trì, nhất định sẽ thành công. Chúng ta ngược lại, cứ lơ thơ lững thững, ngồi đợi Phật Tổ ban cho đạo quả, dù đợi trăm kiếp ngàn đời cũng không bao giờ có. Người xưa khi dụng công đốt một cây hương, thấy cây hương tàn rồi liền tự nhắc rằng: công phu như trước không có thêm bớt. Câu này được ghi trong Thiền Quang Sách Tấn. Có vị thiền sư mỗi lần công phu, ngài đốt một nén hương, và sau khi nhìn thấy nén hương tàn, ngài buồn rơi nước mắt tự than: bao nhiêu nén hương tàn mà việc mình chưa sáng. Chiều đến đêm tàn sang một ngày mới, luống tiếc biết bao khi công phu còn dang dở. Huynh đệ chúng ta thì sao? Có cảm thấy hổ thẹn lo sợ chăng? Mỗi chiều vào lớp học, nhìn kim đồng hồ chỉ 2 giờ rồi 3 giờ. Không khi nào 2 giờ quay ngược trở lại 1 giờ 45 phút. Thời gian thúc bách đi tới, bao nhiêu nén hương tàn. Ngày tháng qua nhanh, đạo nghiệp chưa thành, tâm mình không sáng, thật đáng hổ thẹn. Mỗi khi hương tàn, từng lớp khói bụi rơi rớt, nhìn thấy xót xa vô cùng. Cuộc đời vô thường mà chúng ta lững lờ ngày tháng qua suông, việc tu học cứ lững thững không được gì cả. Sao không tự lo sợ mà nỗ lực tinh tấn? Quỷ dữ vô thường chẳng chút vị tình đâu. Phải biết cứu mình như cứu lửa cháy đầu, không thể chần chờ nữa. Thấy cây hương tàn rồi, liền tự nhắc rằng: công phu như trước không có thêm bớt. Công phu cũng như vậy, không thăng tiến hơn. Ngày hôm qua ngồi tới nửa giờ ngủ gục, bữa nay cũng y như thế, không chừng gục sớm hơn là khác. Tệ nữa là bữa nay không lên ngồi thiền, ở dưới liều nằm ngủ luôn. Tu như vậy thật là lạ lùng. Ma quỷ không cần dòm cũng nắm cổ lôi đi được rồi. Một ngày bao nhiêu cây hương, một năm bao nhiêu cây hương. Năm tháng dễ qua, ngày giờ không đợi người, việc lớn chưa sáng, ngày nào mới xong. Vấn đề sinh tử chưa giải quyết xong, bao giờ đủ tư cách để đảm bảo sự sống chết cho mình? Không biết. Thế mà chúng ta cứ lững thững qua ngày, sống đòi thụ hưởng thứ nọ thứ kia, tu càng lâu càng rối rắm. Lúc làm thiền sinh không có nhiều việc, chỉ làm theo sự sắp đặt của ban lãnh đạo. Sống một đời bình thường, không vướng bận bất cứ việc chi. Đến khi làm thầy, dù chỉ làm thầy với 50 đệ tử thôi, bận bịu đủ thứ chuyện. Nào việc ăn ở, việc đối nội, đối ngoại, việc tu, việc học, vân vân, trăm công ngàn việc, không còn thời gian để sống cho mình. Chư huynh đệ thử nghĩ, một tập thể hàng trăm người mà không chịu tu thì sẽ ra sao? Cơm gạo đàn na tính thí cúng dường ngày càng nhiều, đạo lực chúng ta không sáng, làm sao trả hết? Phật tử đầu tư là nhắm vào việc sáng đạo của mình, tức nương nhờ công đức tu hành của chư tăng để họ được lợi lạc. Bây giờ công đức tu hành chúng ta không có, thâm thủng dần vốn đầu tư của thí chủ thì sao đây? Ngoài đời, người làm kinh doanh mà vốn liếng thâm thủng thì họ ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu cứ như vậy mãi, dù làm giám đốc hay chức gì đi nữa, cũng có ngày vỡ nợ, không thoát cảnh tù tội. Chúng ta nghĩ đến mình rồi nghĩ đến người. Nếu mình tu không được, người chung quanh tu cũng không ra chi. Giống như một người mù dẫn cả đám mù theo sau, sa hầm lọt hố là chuyện khó tránh khỏi. Kết quả thầy trò đều tan thân mất mạng. Tổ khuyên dạy chúng ta tu phải ra tu, siêng năng tinh tấn, không thể dễ vui qua ngày mà sáng được việc lớn. Muốn làm xong bổn phận, thực hiện trọn vẹn vai trò của một người tu, chúng ta phải cố gắng thật nhiều, với bao nhiêu trọng trách của một sứ giả Như Lai. Như thế mới có thể giải quyết xong nợ nần của đàn na tính thí. Bằng ngược lại, đành phải mang lông đội sừng, thật khổ lắm thay. Do đó, đau xót hối tiếc lại thêm phần cố gắng. Đau xót hối tiếc rồi thì phải cố gắng, thấy chưa được phải làm cho được. Nhà nho Châu Văn Công nói: chớ bảo ngày nay chẳng học còn có ngày mai, chớ bảo năm nay chẳng học còn có năm tới. Ngày tháng trôi qua, năm chẳng đợi người, than ôi già rồi, lỗi bởi tại ai? Người xưa học để thi cử, đề danh với núi sông, bao nhiêu năm đóng cửa, đọc sách viết lách. Đợi đến kỳ mở hội khoa thi, lên kinh ứng thí, mong danh đề bản hổ. Mỗi ngày bao nhiêu khắc, bao nhiêu cây hương tàn, thời gian cứ đẩy tới, không bao giờ dừng lại hay thụt lùi. Do đó, bỏ lơ một ngày là mất đi một ngày quý báu cho việc học. Đến ngày hội kiến, làm sao đỗ đạt như nguyện ban đầu? Ngày xưa nuôi một sĩ tử thì gia đình họ bỏ tiền bạc ra đầu tư nhiều lắm, chỉ để người đó dồn vào việc bút nghiên, ngoài ra không làm gì cả. Do vậy, nếu học lơ là, làm sao đền trả được công ơn cha mẹ, gia đình? Chỉ khi nào bản hổ đề danh, rồi vinh quy bái tổ, mới ơn đền nghĩa trả. Khăn gói lên kinh thi mà hỏng chuyện, lủi thủi về nhà, bao nhiêu nợ nần đủ thứ chuyện vay bủa, mặt mũi đâu nữa mà nhìn thiên hạ. Do đó, người học trò phải tự đóng cho mình một cái khuôn khổ. Thời gian học tập như thế nào để không hổ thẹn với chính mình? Người sĩ tử nho gia còn thấy ngày giờ quý báu, không dám để trôi suông, huống là người tu chúng ta. Việc sinh tử là việc chí nguy, không thể hẹn hò, đợi chờ và cũng không thể luận bàn đối đáp với ai. Nó có thể đến bất cứ lúc nào, chúng ta phải tự giải quyết cho xong. Như Thượng Tọa Thiện Pháp, Ngài đâu có nghĩ rằng Ngài phải chết vào lúc ấy. Dù biết thân thể này tiều tụy, mòn mỏi, sẽ giải tán, ly tan, nhưng chắc chắn rằng Ngài cũng còn muốn sống. Bởi lẽ Ngài đã đi trị bệnh. Sống để làm gì? Sống để tu, tu cho có đạo lực, có kết quả, có lợi ích. Chứ nếu tu mà không có đạo lực, không có kết quả, không có lợi ích, thì cuộc đời tu hành của mình rỗng tuếch. Ngài vẫn còn muốn cùng với huynh đệ đồng hành thêm một đoạn đường nữa, nhưng đâu có được. Lúc đầu bác sĩ này nói trị nổi, thầy thuốc kia nói giúp được, nhưng cuối cùng bác sĩ đầu hàng, thầy thuốc cũng chịu thua, rồi thân tứ đại thầy giải tán. Nói điều này để nhắc nhở huynh đệ, dù mình có muốn sống, muốn hành đạo, muốn nương nơi Pháp Hòa Thượng để tu, thì phải lấy thân làm phương tiện. Thân này một khi hết duyên, chúng ta không thể làm chủ, bắt buộc phải chấp nhận tứ đại ly tán. Nó là thân của mình mà mình không làm chủ được thì có hợp lý chưa? Nó muốn bệnh là bệnh, bệnh xoang xoang thì mình còn có thể uống cây thuốc này kia, chứ bạo bệnh thì nửa đêm cũng phải chở đi bệnh viện, hoặc nghe ở đâu có thầy thuốc giỏi cũng chạy tới. Vì vậy, lúc nào chúng ta còn khỏe mạnh, tỉnh táo, sáng suốt thì phải lo việc của mình, tinh tấn nỗ lực công phu, đừng lơ thơ lững thững qua ngày, vô thường tới chúng ta trở tay không kịp đâu. Qua những lời của Châu Văn Công nói về chuyện học hành, đỉnh cao của nho gia là bái tổ vinh quy hoặc bản hổ đề danh. Còn người tu Phật đỉnh cao là gì? Mỗi người phải làm chủ được mình, không bị nghiệp dẫn, không tạo nghiệp mới, giải quyết tất cả nợ nần. Được như vậy mới xứng đáng là đệ tử Phật. Nếu không như thế, trong lòng thấp thỏm không yên, chẳng chút sung sướng khi Phật tử lễ lại cúng dường. Bổn đạo Tát Bạch nguyện cho Hòa Thượng, quý thầy mạnh khỏe, Phật Pháp trường tồn, vân vân. Nếu chúng ta không đủ đạo lực, không đủ sức đảm đương giải quyết việc của mình, thì thật sự không dám nhận của đàn na cúng dường. Nợ cao như núi, làm gì để trả cho hết đây khi không đủ đạo lực, công phu? Vì vậy, mình phải tu làm sao cho có đạo lực, thật sự sáng được việc lớn. Trong Pháp hội có một hai người sáng được việc thì cũng đủ để an ủi cho đại chúng. Còn trăm ngàn người mà cứ ù lì một bề không tới đâu hết, thật đáng buồn cho Phật Pháp. Vì vậy, chư huynh đệ chúng ta cần phải gắn gỗ. Hai chữ tinh tấn đã giải thích ở trên rồi. Chữ tấn là tấn tới không lùi lại. Chữ tinh là tinh chuyên rồng rạc, không xen cái gì khác. Thường thường người ta nói tịnh xá, nếu đọc đúng âm chữ Hán là tinh xá, tức là trong nhà đó rồng rạc người tu, rồng rạc người thanh tịnh, rồng rạc người giữ giới của Phật. Nếu giữ giới khác, tu pháp khác thì không ở trong đó được. Trong viện của mình không để tinh xá mà để thiền viện, tức trong đó rồng rạc người tu thiền, người tu pháp khác không thể ở trong thiền viện được. Hòa thượng viện trưởng nói, tăng ni tu thiền theo sự hướng dẫn của tôi thì tôi có trách nhiệm, nếu quý vị tu pháp khác tôi không có trách nhiệm. Chỗ chúng ta ở tinh rồng tu thiền nên đặt thiền viện. Tinh rồng siêng năng tu hành để thành tựu đạo nghiệp, sáng được việc của mình là chí nguyện của người tu. Công phu tu tập Phật Pháp cũng như nho học này, chỉ hai chữ thời tập là thành tựu một đời, chỉ bốn chữ hãy đợi ngày mai là sai lầm một đời. Thời tập là lúc nào cũng tu, lúc nào cũng làm, lúc nào cũng công phu miên mật. Nếu người tự đặt cho mình một thời khóa công phu xuyên suốt, tinh tấn miên mật, hạ thủ công phu thì nhất định sẽ thành công. Ngược lại, người hẹn để mai hãy tu thì không thể thành tựu được gì. Bởi vì ngày mai là ngày nào? Giống chuyện kể về ông lão bán kẹo vậy. Có một ông lão bán kẹo kéo treo bảng ngày mai ăn khỏi trả tiền. Mấy đứa con nít thấy bảng ghi như vậy nên đem tiền ra mua kẹo ăn hết. Hôm sau, ông bán kẹo đẩy xe tới, bọn trẻ bu quanh và nhìn ông mãi. Ông hỏi, sao không mua? Chúng thưa, hôm qua ông để bảng ngày mai ăn khỏi trả tiền, nên tụi con đứng đây đợi ông cho kẹo. Ông nói, tụi bay nhìn lại bảng coi. Mấy đứa nhỏ nhìn lại cái bảng vẫn thấy ngày mai ăn khỏi trả tiền. Ông bán kẹo nói, ừ thì ngày mai cơ, còn bây giờ là hôm nay. Vậy bao giờ mới là ngày mai? Không có ngày mai, chỉ có hôm nay. Nhưng mọi người luôn sống với ngày mai nên đánh mất hiện tại. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền không thể dừng chậm mà cũng không thể quá gấp, Ví như người đi bộ giỏi, mỗi ngày có thể đi bộ được 100 dặm, mà chỉ đi bộ 70-80 dặm thì khí lực còn thừa, gân cốt không mỏi. Nếu ỷ vào sức khỏe đi hơn 100 dặm, tự nhiên phải gắng đi thật nhanh, ắt sanh mỏi mệt, thì ngày mai không thể đi nổi. Người hạ thủ công phu thường thường sanh bệnh hoạn đều do như thế. Giảng: đây gọi là thái quá bất cập. Ngài Thiên Cơ nêu lên để ngừa trường hợp những vị siêng năng thái quá rồi dẫn đến bất cập. Chữ bất cập là không kịp. Ví dụ, hôm nay làm quá, ngày mai các cơ bắp oải hết, sưng lên hoặc mệt mỏi không thể làm tiếp, không giữ được chuẩn mực như ngày thường. Người tu phải biết sức mình, công phu hàng ngày cứ thanh thản đều đặn, đừng cố thái quá rồi hôm sau sủi lơ. Bình Nhật chúng ta theo đúng thời khóa của thiền viện. Giờ tu chúng ta tu, giờ học chúng ta học, giờ làm chúng ta làm. Mọi sinh hoạt đều đặn theo chúng, không chểnh mảng. Nên nhớ, với người quyết chí tu thì trong khi tiếp duyên xuất cảnh hay lao tác với huynh đệ vẫn giữ được mình, sống tỉnh giác trong từng phút giây, không để ngoại duyên lôi cuốn, đó là người khéo công phu. Trong chùa, thiền viện hay tinh xá, thường người hướng đạo sắp thời khóa không bao giờ để chúng ta phải làm, phải công phu quá sức. Vì sự sắp đặt này là bằng kinh nghiệm thực của người lãnh đạo. Tùy theo sức của chúng tăng mà chia thời khóa hợp lý, tránh việc nêu lên cho lớn, cho quá mà không làm được gì cả. Đạo Phật là đạo thực hành, có hành mới biết được giá trị của đạo Pháp. Đức Phật Thích Ca không phải là một triết gia hay nhà tư tưởng. Ngài chỉ góp nhặt và nêu lên những sự thật có lợi lạc mà tự thân Ngài đã thân chứng. Ngài bảo chúng ta hãy học hiểu những điều đó và thực hành. Thực hành thấy được giá trị rồi hãy tin. Niềm tin đó mới là chánh tín, kiên cố không thối chuyển. Là người tu thiền, làm bất cứ việc gì phải thấy được kết quả của việc làm đó. Chúng ta công phu trong từng giai đoạn, từng giờ, từng phút đều phải biết rõ, không thể lơ mơ, mất thời gian vô ích. Cũng không thể cắm đầu làm một bữa, làm một lúc, làm để lấy tiếng, rồi sau đó bỏ lửng công phu. Người như vậy gọi là thái quá bất cập, không thể thực hiện trọn vẹn đạo nghiệp dài lâu. Người tu Phật cần nên phát tâm mãnh liệt, ý chí vững vàng kiên quyết. Trong Thiền Quang Sách Tấn ghi, một vị thiền sư khi lâm bệnh đã phát nguyện: nếu tôi sống cũng tốt, sống để tu hành, hoặc chết và nghiệp tập kéo lôi vào địa ngục, chịu vô vàn khổ đau cũng được, chỉ mong vững tâm kiên quyết, đọa địa ngục xong, trả tất cả nợ nần, rồi quay đầu nương vào trí tuệ Bát Nhã tiếp tục tu nữa, không ngán sợ chi hết. Lời nguyện cũng có phần thi thiết với chúng ta. Bây giờ mình chưa sáng đạo, nếu ngày đây chết như thầy Thiện Pháp cũng được. Giả như nghiệp tập gì ngày xưa, chết rớt vào trong địa ngục cũng chẳng sao. Nhưng xong rồi phải nương vào tuệ Bát Nhã, quay lại tu tiếp, phát huy việc của mình. Chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp không rời chủng Bát Nhã, nương vào tuệ giác, chừng nào xong việc mới thôi. Nhớ là làm việc gì cũng cần có ý chí và kiên quyết liên tục, phát tâm mạnh mẽ, cương quyết như vậy sẽ thành công. Chánh văn: hạ thủ công phu tu thiền, nếu thân thể nhọc nhằn, cần phải dùng sức chuyển động hai vai, đến trước lại sau, lên xuống vài chục lần, thì thân thể điều hòa, huyết mạch lưu thông, tinh thần sảng khoái, chẳng sanh các bệnh. Đây là phương pháp lộc lô song quan của nhà tu dưỡng, nó cũng hay đuổi được khí lạnh. Giảng: thiền sư Thiên Cơ tu khổ hạnh trong hang đá, ngài có những kinh nghiệm điều hòa thân thể, giúp khí huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái, nên công phu có kết quả thiết thực. Cách đó gọi là lộc lô song quan. Hòa thượng viện trưởng đã từng thực tập và cũng dạy chúng tôi áp dụng phương pháp này để điều hòa thân tâm. Lộc lô song quan là vận động hai vai trước sau, rồi lên xuống vài chục lần. Như thế, huyết mạch lưu thông rất tốt, giúp chúng ta phòng chống cảm lạnh, đau nhức. Khi ngồi thiền lâu, gió thổi lạnh sau gáy nên xả thiền ra, mình phải gồng hai vai lên, đưa tới đưa lui cho nó điều hòa quân bình trở lại. Thực tập tọa thiền không chuẩn mực, hành giả dễ rơi vào trạng thái mệt hoặc lừ đừ. Vì vậy, nên tập theo phương pháp lộc lô cho người tỉnh khỏe trở lại. Chúng ta ngủ từ 10 giờ tối đến 3 giờ khuya, một giấc cũng dài, nhưng tôi thấy anh em dường như vẫn còn mệt mỏi. Lẽ ra nghỉ được một quãng thời gian như vậy thì khỏe, nhưng nhiều huynh đệ vẫn thấy chưa đủ. Anh em cố gắng đừng cho phép nó ngủ, đi rửa mặt rồi ra ngoài mái hiên thiền đường tập lộc lô song quan cho tỉnh táo, đi tới đi lui vận động cho giãn. Khi vào ngồi thiền, dứt khoát không có thái độ siêu siêu ảnh ảnh, ngủ gà gỗ gật. Chúng ta muốn trị được bệnh hôn trầm, nhất quyết phải đuổi con ma ngủ đi, mới mong có tỉnh lực cao trong công phu. Chư Tăng ráng học theo lời dạy của Phật Tổ, thực hành những phương pháp của các vị đi trước trong sự quyết tâm, năng nổ, thì sẽ có kết quả thiết thực như chí nguyện mình hằng mong muốn. Nhớ khi nào thấy lừ đừ, phải tập lộc lô song quan. Trước khi ngồi thiền, nên tập một chút để trị bệnh hôn trầm. Hồi xưa, Hòa Thượng dạy chúng tôi, bình thường ngồi thiền mắt khép hờ chừng 1/3, hễ thấy buồn ngủ thì mở lớn ra. Mở lớn nhìn xa phấn chấn lên. Kế nữa là hơi thở, tuy đã điều hòa rồi nhưng thấy buồn ngủ quá, chúng ta phải hít thở mạnh và sâu hơn. Khi hít vào, tưởng hơi ấm bên ngoài theo mũi vào khắp châu thân. Khi thở ra, tưởng những cấu uế tâm tối rã rượi mệt mỏi theo hơi thở tống ra ngoài hết. Nếu hít thở sạch và sâu, mở con mắt to ra mà thấy chưa đuổi được ma ngủ, thì xin quý vị khoan đầu hàng. Đừng có đầu hàng bất tử, mình phải ráng chút nữa là đánh vài lộc lô song quan. Chỉ động phần trên, chứ đừng động hết toàn thân sẽ động chúng. Trong khi chiến đấu với ma ngủ, vị giám thiền thấy mình cử động vai, anh em sẽ thông cảm. Không được tự dưng đang ngồi tỉnh táo mà động thân, vì đó là trạng thái trạo cử. Mình chỉ động khi nào cảm thấy uể oải, chiến đấu sắp thua mới sử dụng đến chiêu thuật này để đánh đuổi ma hôn trầm. Khi cử động như vậy là vận dụng cả bộ não, cả lực lượng tham mưu chỉ đạo phần trên. Nếu như vận dụng bao nhiêu đó cũng chưa chiến thắng nổi, xin huynh đệ đứng dậy lễ Phật với tâm thành khẩn tha thiết, vừa xấu hổ vừa xót xa cho mình, tự thẹn với lòng, sao mọi người ngồi tỉnh còn mình ngồi ngủ. Nguyện nương tự lực Phật Tổ gia trì cho mình tăng thêm sức mạnh tỉnh giác để chiến thắng bọn ma hôn trầm. Tu phải có tinh thần tàm quý, tự tàm quý tha, tức là tự thẹn với mình, đồng thời cũng thấy xấu hổ với người. Chúng ta phải lễ Phật trong tinh thần ấy để khơi dậy tâm quyết ban đầu khi mình xuất gia vào đạo. Nếu lễ Phật thấy cũng chưa bình ổn, huynh đệ xin được bước ra ngoài đi kinh hành trong chánh niệm, điều hòa hơi thở, bước đi từng bước chân tỉnh giác. Nếu nghiệp tập sâu dày quá, đi kinh hành mà thấy vẫn còn buồn ngủ, thì lấy một tô nước lạnh rửa mặt, tẩy bớt cái nghiệp xấu ấy đi. Rửa mặt tỉnh táo, trở vô lạy Phật, bắt đầu tréo chân lên ngồi thiền tiếp. Các thiền sinh quyết tâm như vậy, qua thời gian 6 tháng ở viện, chắc chắn sẽ ngồi thiền được 1 tiếng đồng hồ. Tập về thân tối đa là 6 tháng, có thể ngồi từ 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi. Cố gắng thêm một chút nữa thì ngồi 2 tiếng không khó khăn, bởi vì những cơn đau nó đến từng chập. Cuối khoảng gần 1 tiếng đồng hồ sẽ có một cơn đau, nếu chịu đựng nổi sẽ qua được. Rồi hơn 1 tiếng rưỡi nữa lại một cơn đau dữ dội. Chịu đựng được cơn đau này, mình sẽ ngồi luôn 2 tiếng. Khi qua 2 tiếng rồi, chúng ta ngồi thoải mái, gần như ngồi yên ổn quên thân. Do đó, trong khi ngồi thiền, chúng ta có thể tập dần thêm 1-2 tiếng nữa, không có gì khó khăn. Khó khăn nhất là từ khoảng quá 1 tiếng cho đến quá 2 tiếng. Khoảng đó bị hành hạ đau lắm. Người nào quyết tâm luyện tập cho thuần thì sau này ngồi bao lâu cũng được. Ai vào thiền viện 5-6 tháng mà ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ không được, quả thật người đó không biết cách ngồi thiền hoặc có những bệnh tật gì không chịu nói rõ ra. Khi chúng ta bắt đầu tréo chân ngồi thiền, đến một tiếng đồng hồ, cơn đau sẽ trỗi dậy. Ta còn cảm nhận cơn đau bắt đầu tê như thế nào. Tê rồi đến rần, cứng giống như kim châm. Có khi tưởng nó nóng đến mức độ giống như bị lửa đốt cháy hết lớp da ở dưới. Nhưng kệ nó, mình cứ việc ngồi sẽ tiến lên được. Đây chỉ là những công phu thông thường. Ngồi thiền chứ hẳn là tu thiền. Vì ngồi mà tâm chấp kẹt vào công phu thì chưa gọi là thiền. Thiền là tâm tỉnh sáng, luôn biết rõ ràng, chứ không phải tu để rồi chấp cứng vào pháp tu. Tuy nhiên, đã là người tu thiền thì chúng ta phải ngồi thiền. Đức Phật chư vị tổ sư nhờ ngồi thiền mà tâm an trí sáng, giải thoát chính mình, lợi lạc quần sanh. Có những trường hợp người tu thiền bị bệnh hay vì lý do gì đó không thể ngồi thiền được thì phải miên mật tỉnh giác nhiều hơn. Vì ngồi là một phương pháp định tâm thù thắng nhất trong các oai nghi. Nhưng nếu không ngồi được, chúng ta phải sống mãnh tỉnh trong từng cử động thi vi để không mất mình khi tiếp duyên xuất cảnh. Tu thiền phải ngồi thiền giống như người tu Phật phải xuất gia, thọ giới từng cấp bậc vào khuôn khổ tổ chức của giáo hội. Tuy nhiên, có những người không xuất gia như Tuệ Trung Thượng Sĩ, Bàn Long Uẩn, v.v. Các ngài không xuất gia mà vẫn là thiền sư. Đó là những trường hợp xuất cách. Còn chung chung như chúng ta, tu Phật phải vào chùa tập sự rồi xuất gia thọ giới cơ bản. Dần dần thọ lên những giới cao hơn là tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Ai cũng phải như vậy hết. Tóm lại, ngồi thiền nếu thấy cơ thể uể oải, phải biết kết hợp nhiều cách để chấn chỉnh cho tỉnh táo. Một trong những cách đó có phương pháp lọc lô song quan. Khi mới vào thiền viện, chúng ta ít buồn ngủ, khoảng chừng một năm trở lên hay buồn ngủ lắm. Kéo chân lên ngồi thiền yên rồi, mình ngủ hồi nào không hay, không thể tự chủ được. Có hôm tôi ngồi té một cái rầm từ trên đơn xuống đất, ngủ hồi nào không biết. Nghe kẽn thức chúng lúc 3 giờ, tôi ngồi dậy, vệ sinh rửa mặt, đốt nhang, mặc áo tràng lễ Phật, ngồi thiền đàng hoàng. Kéo chân lên ngồi yên một lúc, gật gù hồi nào không biết, té một cái rầm. Tới chừng rớt xuống đất rồi mới hay mình té, lồm cồm đứng dậy ngồi thiền tiếp, vậy mà vẫn không thể tỉnh. Một khi yên yên, nó ngủ dữ lắm, cho nên chúng ta phải nhờ những phương pháp hỗ trợ để giảm bớt hôn trầm, tỉnh tu tiến hơn. Người tu thiền thường mắc phải hai chứng bệnh, một là hôn trầm, hai là tán loạn. Hai bệnh này là hai gọng kềm đè chúng ta không thể tỉnh táo nổi. Hết hôn trầm tới tán loạn, tán loạn đã rồi ngủ. Thiền sinh nào mà chẳng qua giai đoạn, hễ bước lên bồ đoàn là ngủ, bước xuống bồ đoàn thì nghỉ tào lao. Bệnh này nó chung chung từ xưa tới giờ, người xưa cũng khổ với nó. Cho nên có nhiều thiền sư mạo hiểm đến mức độ làm thiền sàng trên ngọn cây, ở phía dưới hố đá lởm chởm, rớt xuống là bỏ mạng. Các ngài đã phấn đấu quyết tử đến như vậy. Thiền sư Từ Minh, Cốc Tuyền, Lan Nha, ba vị kết bạn đến Phần Dương. Bấy giờ ở Hà Đông lạnh tột độ, mọi người đều kinh sợ thối lui. Duy chỉ có ngài Từ Minh quyết chí cầu đạo, cam chịu lạnh ở lại đây. Sớm chiều bền chí tinh tấn tu tập, ban đêm tọa thiền mà ngủ đến, ngài lấy dùi nung đỏ trong lửa rồi kê vô đùi non để cho nó xèo một cái, lúc đó mà ngủ mới chịu đầu hàng. Sau này thiền sư Từ Minh nối nắm tông phong của tổ Phần Dương, đạo phong cao vót, thiền gia kính trọng, gọi là sư tử Tây Hà. Nhờ vậy tông Lâm Tế mới được lưu bố thịnh hành tới hôm nay. Người xưa tu quyết chí như vậy, chúng ta noi gương các ngài cần phải nỗ lực hơn.